truyện được sáng tác khoảng 36 trang, rất là ngắn so với những truyện dài của ông. Và bộ truyện này được đặt tên Một Đóa Hoa Rừng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời phi lộ của tác giả cụ Hồ Biểu Chánh. Thông thả chơi ở chốn cố hương được mấy tuần, tôi lắng nghe đô thành đã yên tĩnh, không có phi cơ quanh tạc đến viếng nữa. Tôi tò mò trở về Sài Gòn. Về được vài ngày thì còi báo động lại thổi vang rần. Có bữa báo động tới 2 lần. Người ta lo tản cư. Tôi ngào ngán quá, cho nên cũng chạy giống như thiên hạ. Mà lần này tôi theo một ông bạn chạy lên miệt trên, tìm nơi cao ráo, u nhàn để dung thân dưỡng trí. Tôi lên ở trên bến xúc. Tới đây tôi liền nhớ tới cái thớt vườn im đềm kín đáo mà năm trước tôi đã tài lanh mô tả trong một bộ tiểu thuyết của tôi. Cái thớt vườn nực nồng thi vị, trang chứa thương yêu, nối tóc xe tơ cho cặp thanh niên nam nữ là cậu Phúc và cô Lý. Một tối cựu, một tối tân, nhưng hai tâm hồn tương đồng, tương hiệp. Bữa sau, tôi đi xem lại cái thớt vườn này, xem coi thần ái tình có còn tiếp tục hỗ trợ Phúc và Lý hay không. Cái miễu ái tình vẫn còn sờ sờ, mọi nước vẫn còn ro re, tiếng đờn ve vẫn còn in ỏi, vì chỉ có thiếu Phúc và Lý. Người ta nói cặp tri âm này đã vô đường long mấy bữa rài. Tôi kiếm chỗ mà gây thêm một cái ổ ái tình thứ nhì nữa. Đường long. Tôi biết nơi đó, cái chỗ mà Phúc khẩn đất để trồng tiêu, trồng nghệ. Tôi đã từng nói trong quyển Ái Tình Miếu. Tôi quyết tâm đi tìm Phúc và Lý, mà cũng đi xem cái quang cảnh của đường long. Một ông bạn mượn chiếc xe bò chở tôi đi, bởi vì đường xa đến 5.000 thước, đi bộ không tiện. Đi đường long mà ông bạn tôi không chịu đi theo lộ đá kiểm lâm, lại bắt đi dọc theo mé bưng. Nói là đi ngã đó, tôi mới có thể thưởng thức được đủ hết cảnh rừng, vườn, bưng và suối. Hồi xưa, cụ Nguyễn Công Trứ đã từng ngâm câu, cởi trâu êm hơn cởi ngựa. Ngày hôm nay, tôi lại cảm thấy ngồi xe bò khỏe hơn ngồi xe hơi. Ngồi xe bò khỏi lật té, mà nó còn làm cho mình cảm hứng nồng nàn, kỳ lạ. Tại sao cảm hứng? Tôi gặp cái nguồn, cái suối Sino bắt đầu trên từng cao, thật là xa, ở phía trong Cà Tông nữa, quanh co chảy ra sông Sài Gòn. Tuy là suối dài đến mấy chục ngàn thước, như mùa khô bề ngang chỉ có 5-3 thước, đến mùa ướt thì mới có nước nhiều. Hai bên suối đất thấp thì mưa rào, người ta gieo mạ, cấy lúa. Vô trong đất cao một chút thì người ta làm rẫy, trồng mía, mì, mè, đậu, ớt, nghệ và gừng. Vô trong nữa đất cao hơn thì người ta lập vườn trồng sầu riêng, vú sữa, chanh, mít, tiêu, cao. Phía sau vườn thì là rừng, lố số những cây sao, cây sến, dầu, gõ, bằng lăng, trắc. Chỗ còn rừng cấm, chỗ thì đã có chủ. Phần nhiều chủ đất chiếm từ dưới ruộng lên tới trên rừng. Lại mỗi sở đất, người ta đều có người ở trồng tỉa. Ai ở xa thì cất trại, ai ở tại đó thì cất nhà. Có nhà tranh cũng có, mà có nhà ngói cũng có. Ngồi xe bò đi lục cục theo mé rừng hay qua đám rẫy, mắt nhìn những khoai mía xanh tươi, cây cối chớm chở, tai thì nghe gà rừng gái, cua đất kêu. Quang cảnh thật là thanh tịnh, làm cho tôi ngẩn ngơ, quên hết những rộn rực ở chốn thị thành, mà cũng quên hết những cái chìm nổi của thế sự. Tâm hồn tôi say sưa với thú lâm viên thật là khỏe khoắn, với thối thôn quê thật là thật thà. Vô tới đường long, gặp một lộ đá kiểm lâm. Tôi hỏi thăm Phúc và Lý, người ta nói là cách vài bữa trước có thấy đi qua, rồi đi thẳng vô phía trong. Tôi đi theo, đi một đổi rất xa, mà cuối cùng tìm cũng không gặp cặp này. Nghĩ đều rừng thẳm suối dại, bóng chim tâm cá, hỏi ai bây giờ. Ông bạn tôi mới khuyên tôi thôi đừng đi kiếm nữa, ghé một cái trại quen, xin nước trà quế bọt mà uống rồi đi về. Ông Ba Lung là người ở trại này, ông mừng rỡ đón tiếp, và dường như ở đây ít người, cho nên ông rất thèm nói chuyện. Bởi vậy, ông tiếp rước chúng tôi rất là ân cần. Ông nấu nước, pha trà đãi cho chúng tôi. Rồi đặc biệt, ông còn kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện ái tình mới vừa chấm dứt cách đây mấy bữa trước. Kết cuộc một màn bi kịch xào xáo, rồi điều hiu, làm cho vùng này người ta vừa kinh tâm, vừa áo não. Thôi thì không tìm được cái tổ ái tình im ấm kia của Phúc và Lý. Tôi liền ngồi nghe và chép lại cái câu chuyện ái tình xào xáo này để kỷ niệm cho buổi nhàn du và luôn dịp bày tỏ cảnh vật ở Đường Long. Hôm đó vào lúc nửa chiều, con Quế đầu đội nón lá đang lâm khâm giữa đám đậu lo xới đất để vung gốc đậu. Có thím Tư Cam ở gần, muốn làm vận công cho nên lại làm phụ với nó cho mau. Thím Tư Cam hay nói chuyện, thím thấy thằng Khoa đang lùa cặp bò cho ăn cỏ giữa mé rừng, thì thím quay qua và lên tiếng hỏi Quế.
Ủa, bò của mày sao còn có một cặp vậy? Còn hai con nữa đâu? Cặp bò kia mắc đi xe củi trong bào đề. Cậu Tư Cô đấu giá mua rừng làm củi. Cậu nói với má tôi cậu mướn xe ít bữa, nên hôm qua má tôi sai anh Lực đem xe vô trỏng cho cậu. Thằng khùng đó mà chị ba dám giao xe bò cho nó đem đi xa như vậy sao? Chứ có ai đâu mà sai. Ây, cái thằng Khoa là con nít, nó trị cặp bò kia làm sao nổi. Cậu Tư hứa cậu coi chừng giùm cho nên má tôi mới chịu. Anh Tư Cu năm nay bài làm củi làm chi vậy không biết nữa à. Củi có giá làm khá lắm chứ. Khá cái giống gì? Củi đem ra bến mà bán á, thì họ vụ bưng họ trả rẻ. Mình mướn ghe chở xuống Thủ hay xuống Sài Gòn á, thì bán được giá hơn. Nhưng mà đường đi hiểm trở lắm. Đó, ông Ba Lung á, ông chở củi đi bán, ông về hôm kia, rồi cứ ngồi khoanh tay mà khóc đó. Sao mà khóc? Ta nói ổng bán củi được 130 đồng bạc. Ổng không dám dìa ghe lận bạc ở trong lưng á, mà đi lên Thủ. Trễ xe hơi, ổng mới giang xe bò mà dìa ở trên này. Đi tới chỗ Trắc Sùm, bị ăn cướp đón giật bạc hết trọi, lại đánh ổng sưng cánh tay luôn. Trời ơi, ở Trắc Sùm mà cũng có ăn cướp hay sao? Có, họ nói chừng một tháng nay á, có cái đảng ăn cướp chừng 5-6 đứa, có súng nữa, dữ lắm. Nó ẩn núp ở đó đón giật đồ người ta. Tụi nó giật tới xe máy nè, xe ngựa, ai chống cự hả thì nó bắn chết. Chàng ơi dữ hen, tôi nghe nói Trắc Sùm mà tôi không biết ở chỗ nào. Ở trên An Tây Thôn một đội đó, cái chỗ đó vắng lắm. Ăn cướp làm dữ như vậy mà quan làng không bắt nó làm sao? Ôi dễ gì bắt, nó rút vô rừng rồi làm sao tìm được. Lại nó có súng, nó bắn chết á. Thiếm Tư, ăn cướp có súng, mình đi xe hơi tôi tưởng là nó đón, nó đánh cũng được hả thiếm? Được, nó gạt xe ngừng, rồi nó giật. À, ghê quá, chắc tôi không dám đi Thủ rồi à. Không có chuyện cần thì đi làm gì? Mày hay đi Thủ lắm hay sao? Không có, từ nhỏ tới giờ tôi đi có một lần, đi với má tôi. Bận đi thì giang xe bò, bận gì thì đi xe hơi. Lâu lắm rồi, cách 4 năm nay. Hồi đó tôi mới có 16 tuổi hả? Thằng Lực á, nó khoe với họ. Nó nói chị ba sẽ gả mày cho nó. Mà chị ba có hứa với nó hay sao? Đâu có. Cái anh khùng đó, ai thèm gả.
Hai người nói chuyện tới đó thì kế nghe ở phía cầu Đường Long có tiếng ồ ồ, rồi thấy một chiếc xe hơi chạy tới rồi ngừng lại. Quế đứng lên nhìn và lên tiếng nói bâng quơ.
Ủa, xe ai mà vô tới trong này vậy kìa?
Trên xe ba người đàn ông leo xuống rồi đi vô phía hướng Quế và Tư Cam đang bón đậu. Người đi đầu mặc âu phục, bộ đàng hoàng, còn hai người đi sau thì mặc đồ vắng. Lại mỗi người đều có vác đồ ở trên vai. Mấy người đi tới gần, Quế thấy lạ cho nên sụp nón ngồi bón đậu, không dám nhìn. Người đi trước là một thanh niên chừng 25 tuổi, mặt mày sáng rỡ, y phục gọn gàng. Tới ngang đám đậu thì dừng lại, chỉ nhà bà Ba Hạt là mẹ của Quế và lên tiếng hỏi hai người. Hai cô, không biết là nhà này là nhà của ai vậy? Quế thì vẫn cúi mặt không đáp. Thím Tư Cam đứng dậy và lên tiếng trả lời.
Nhà của bà Ba Hạt. Cậu là ai mà hỏi chi vậy?
Dạ bị năm trước tôi đi bán ở trong này. Tôi có ghé nhà bà Ba một lần. Lâu quá tôi không có vô cho nên tôi quên. Bởi vậy tôi muốn hỏi lại cho chắc để ghé thăm bà thôi. Không biết là bà Ba có nhà không vậy à?
Có. Tôi mới thấy dạng chỉ ra sân hồi nãy á mà.
Như vậy cảm ơn thím nha. Người con trai đó nói xong thì đi lại phía nhà của bà Ba Hạt. Hai người kia cũng vác đồ đi theo sau. Quế đứng dậy lên tiếng hỏi thím Tư Cam.
Ai mà quen với má tôi vậy kìa? Tao có biết đâu. Thì nghe nói năm trước có ghé nhà mày. Nếu mày không biết thì tao sao biết được. Nhưng mà sao tôi không nhớ à? Thì có lẽ hồi người ta ghé thì không có mày ở nhà chứ gì. Không biết chừng tại vậy. Ôi, bây giờ quá nửa chiều rồi. Ủa mà họ vô đây rồi tối họ làm sao mà gì? Thì chắc họ vô đặng tối họ đi bắn đèn chứ gì. Ủa đi bắn sao không thấy súng? Sao không có mang súng ha? Đâu, mày về coi coi ai đó. Thôi về làm gì, có má tôi ở nhà. Để lát nữa rồi tôi sẽ hỏi coi coi ai đó cho biết. Nè, cái người đó đẹp trai quá phải không mày?
Quế nghe nói như vậy thì chỉ chúm chím mỉm cười rồi bỏ đi qua clip đậu khác, không nói tiếng nào. Giờ hãy nói về bà Ba Hạt là má của con Quế. Bà đang ngồi gần miệng giếng chăm chỉ rửa mớ khoai môn để sáng mai thím Tư Cam đi chợ bến xúc thì bà gửi cho thím bán giùm. Thình lình con chó mực nằm ở trong cửa hực hực lên mấy tiếng rồi chạy ra ngoài sân đứng sủa. Bà ngước mặt nhìn ra thì thấy một dọc ba người đang xăm xăm đi lại hướng nhà của bà. Cả ba đều lạ quắc, lại áo quần không giống như người ở đây. Bà cầm cái củ khoai, vừa gọt rửa, vừa ngó trân trân, mái tóc điểm bạc, gió thổi phất phơ, gương mặt thật thà, nắng dội sáng rỡ. Người con trai đi đầu tuy còn ở ngoài rào, nhưng đã bắt đầu lên tiếng và hỏi. Bà Ba, bà mạnh giỏi hả bà Ba? Bà Ba Hạt không biết đây là ai, nhưng mà nghe kêu là bà Ba, trúng thứ của bà rồi, thì bà cũng đứng dậy và lên tiếng trả lời.
Mạnh giỏi.
Bà đáp mà có bộ ngơ ngác lơ lửng, tay cũng còn cầm một cái củ khoai. Ba người đi lại cái giếng chỗ bà Ba Hạt đứng. Người con trai đi trước nhìn bà mỉm cười và lên tiếng hỏi. Ủa, chắc là bà quên tôi rồi hả?
Tôi không nhớ rồi à.
Năm trước đó, tôi có theo mấy người vô đây kiếm bắn mấy con mãnh trong này. Tôi có ghé nghỉ ở nhà này, bộ bà quên rồi hả?
Thiệt tôi không nhớ, tôi quên rồi.
Mấy năm rồi không gặp, mà bà nhìn cũng vậy à, không có già hơn. Người ta nói ở cái chốn rừng núi đó, thân thể khỏe khoắn cho nên lâu già thiệt là đúng. Vô tới đây đó, tôi muốn ở luôn trong này quá.
Ở trong này buồn chết, cậu ở sao được?
Tôi thấy vui lắm chứ có gì đâu buồn bà. Nè, bà nghe đó, tiếng cu kêu nè, nghe vui quá phải không? Tôi nghe tôi thích quá. Chiều mát mà mình nằm mình nghe tiếng cu nó kêu xa xa, trong lòng nó khỏe khoắn biết chừng nào. Nghe cu kêu đó, tôi muốn xin bà cho tôi ở đậu vài bữa chơi, được không bà Ba?
Nhà tôi nghèo, không có chỗ ăn chỗ nằm, cậu ở sao được?
Đâu có sao, bà cho tôi một tấm gián hay là cái chõng nhỏ để tối tôi ngủ thì đủ rồi. Tôi ở được mà, bà đừng có lo, đừng có ngại gì hết đó.
Cậu ở đây á, rồi lấy giống gì ăn?
Dạ xin bà đừng có lo. Bà ăn cái gì thì tôi ăn thứ đó cũng được chị. Tôi sẽ tìm cách tôi bẫy mấy con cu đất, rồi bẫy mấy con gà rừng bắt làm thịt ăn. Tháng này trời mưa trong rừng thiếu gì nấm. Mình đi kiếm nấm mối, kiếm măng le, đem về xào hay là luộc mà ăn, ngon lắm đó. Bà đừng có lo. Nhưng mà kiếm đồ ăn không được đó thì tôi sai người ở với tôi chạy ra chợ mua thịt mua cá về ăn cũng được mà.
Có vậy thì được. Mà ngặt nhà tôi xấu xa dơ dai quá, không có xứng đáng chỗ cậu nằm. Tôi ngại cái chỗ đó, chứ không phải tôi làm khó với cậu đâu.
Trời ơi, tôi biết mà, ở trong rừng thì làm cái gì mà có nhà tốt mà nói. Tôi đã là coi như là hưởng cái thú đài cát quen rồi, bây giờ tôi muốn thay đổi, tôi muốn tìm thanh tịnh cho nên mới chui vô đây. Không lẽ nào tôi chê nhà bà sao mà bà ngại bà ba?
Thôi, mời mấy cậu vô nhà. Vô á, rồi cậu mới thấy nhà tôi trống trước trống sau. Tệ lắm cậu à.
Bà Ba Hạt nói xong bỏ đống khoai mà đi vô trong nhà. Ba người lạ cũng đi theo sau. Người con trai đi trước ngó hai người đi sau mỉm cười. Bà ba thiệt là tệ. Nhà của bà nói đúng như bà nói, tức là nó rất tệ. Phải kêu là cái chòi thì đúng hơn là cái nhà. Một cái chòi ba căn xong, cột gỗ tuy là lớn nhưng mà đẽo tròn chứ lại không có bào lẳng. Kèo và đòn tay đều bằng cây bằng lăng, có bào sơ sơ. Ở rừng thiếu gì cây tốt mà phải dùng tạp mộc. Căn giữa thì bỏ trống, không có làm cửa. Hai căn bìa thì đóng xong tròn, còn phía sau với hai cái đầu xong thì đóng bằng cây sến. Đóng hở đến nỗi thọt hai ngón tay vô còn được. Ở đầu xong phía tay mặt thì cắt nối một cái mái vại cũng bằng lợp tranh để nấu ăn. Đồ đạc trong nhà thì không có gì nhiều. Ở căn giữa phía trong có một cái bồ lúa lớn. Lúa của bà ba làm ruộng ngoài suối, gặt hồi tháng chạp, bây giờ còn hơn nửa bồ. Phía ngoài thì để một cái bàn dài, hai bên có để chân ngựa để ngồi, chứ không có ghế. Căn sông phía trái thì ở ngoài kế sông có lót một cái chõng, còn ở trong thì lót một bộ ván gõ dày cui mà không có được đánh bóng. Ván với chõng không lót sát vết sông, bỏ trống một khoảng để dựng cuốc, rựa, búa, cài, cần câu. Ở trên lại có móc mấy bó bố khô của bà ba đã từng nhổ, từng đập, phơi hôm tháng trước để dành đánh võng mà bán. Còn căn bên phía tay mặt, khích bên vại nấu ăn, thì ở trong có một cái giường để cho mẹ con bà ba ngủ. Ở phía ngoài có úp một cái cối giả gạo, giữa vách có dựng hai cái chài. Ở trên cái bàn dài ở giữa thì có tổ đá, bình tích xanh, rổ đựng trầu cao với một trái mít để nghênh ngang, không có thứ tự. Ở trên ván trên chõng cũng vậy, thúng đậu xanh để một bên tịnh nước mắm, bao trà quế thì nằm chinh in ở trên mớ khoai từ. Dắt khách vô trong nhà, bà ba quay lại và lên tiếng nói.
Mấy cậu thấy chưa, tôi nói nhà tôi lôi thôi lắm.
Thì đâu có gì đâu bà, ở trong rừng thì nhà nào cũng vậy thôi, đâu có thấy lôi thôi gì đâu, tôi ở được mà. Xin bà làm ơn cho tôi ở đầu trên đây nè. Có cái bộ dáng với cái chõng này thì thiếu gì chỗ nghỉ.
Cậu muốn sao cũng được. Để tôi dọn đồ cho trống mà đặng cậu trải chiếu mà nằm.
Hai người vác đồ đi theo người con trai nãy giờ không nói gì hết. Bây giờ mới để vali và gối xuống cái chõng. Tới chừng thấy bà ba rinh cái thúng đậu thì hai người áp lại dành mà dọn dẹp, không để cho bà làm. Còn người con trai thì quay trở ra sân, đứng ngắm nghía tứ hướng, rồi đi vòng quanh nhà, đi lại coi cái nhà trống để nhốt bò và cất xe, rồi trở qua coi vườn mít gồm trên 20 cây, cây nào cũng trái đeo lòng thòng, trái nhỏ chen lẫn với trái lớn, rồi đi thẳng vô mé rừng, đứng nhìn đường xe bò, hai bên chồi đơm rậm rạp. Tới chừng quay trở vô nhà, người con trai mới lên tiếng hỏi bà ba. Mé bên này thấy có đường xe bò, vậy đường đó dẫn đi đâu vậy bà ba?
Đường đó ra đụng đường kiểm lâm phân ranh rừng cấm. Đường kiểm lâm ở từ ngoài chợ vô đây, rồi đi thẳng vô bào đế, có ngã vô cà tông, có ngã qua thị tính, qua bến cát, đi đâu cũng được hết, đi xa lắm.
Để rồi tôi đi ruồng ở trong đó vòng vòng coi rừng chơi. Ủa mà ở đây có cọp không bà ba?
Không, ở đây có cọp hùm gì đâu. Nài hươu á bị họ bắn quá nên bây giờ cũng ít rồi.
Người con trai lúc này thấy hai người đi theo dọn dẹp, quét võng đã xong mới lên tiếng nói. Hai Phú, coi dọn đồ nghe không? Còn Nam Quý, đi theo đi với tôi một vòng nha. Vừa trở ra sân, người con trai gặp Quế ở đám đậu đi về, móc cái nón ở trên cánh tay. Ở trong nhà, bà ba thấy vậy mới kêu lớn.
Còn mấy củ khoai con rửa hết đi con. Rửa đặng mai thím Tư đi chợ gửi cho thím bán.
Người con trai đứng ngó Quế trân trân. Tuy là quần áo lôi thôi, tay chân bùng lắm, nhưng mà nước da của cô trắng nõn, mái tóc đen huyền, mặt mày tươi cười, tướng mạo dong dãy, nhất là cái miệng có duyên một cách lạ thường, không cười mà giống như cười, môi thì đỏ tợ như hoa son, hai hàm răng trắng trong lại nhỏ xíu, thật là một đóa hoa rừng đang nở ở trong xóm Đường Long. Đóa hoa không cần người săn sóc mà rất xinh tươi đẹp đẽ. Người con trai nhìn mê mẩn một hồi rồi gật đầu nói, cô em hình như là nãy tôi gặp ngồi bón đậu đằng kia phải không? Cô là bà ba ơi, cô này là con gái của bà phải không bà?
Phải, con của tôi. Tôi có một mình con Quế đó.
Quế không nói gì, chỉ chúm chím mỉm cười đi lại gần miệng giếng rồi ngồi rửa khoai, không nhìn khách mà cũng không nói tiếng nào hết. Người con trai dắt người tên là Quý hồi nãy đi lại đường xe bò, rồi bị cây bao phủ cho nên hai người khuất dạng. Quế rửa riết khoai rồi mới hốt bỏ hết vô trong thúng, bưng đi vô trong nhà để lo nhúm lửa nấu cơm chiều. Bà ba mới lên tiếng hỏi cái người tên là Phú hồi nãy còn đang ở nhà.
Cậu trai đó là ai? Đi vô trong này làm gì mà xin ở đây đậu vậy cậu?
Dạ cậu Sáu đó bà. Con của ông hội đồng ở trên Châu Đốc á. Trời ơi, cậu sang trọng giàu có lắm, mà tử tế lắm, để rồi bà coi.
Giàu có sang trọng thì ta ở nhà chơi phải sướng hơn, vô rừng làm gì cho cực khổ à.
Thì đó, cái tính của cậu Sáu vậy đó. Cậu ưa thanh tịnh, cậu không muốn ở mấy cái chỗ ồn ào. Cậu còn học. Lúc này cậu hơi mệt cho nên ông bà mới kêu cậu nghỉ học để đi hóng gió ít ngày. Ở nhà cậu nói cậu cứ đi Long Hải hoài, mà tới chừng lên Sài Gòn á thì cậu lại quẹo lên đây. Cậu nói đi vô rừng kiếm chỗ thanh tịnh mà nghỉ nó mới khỏe. Cậu Sáu á thì rộng rãi, biết thương con nhà nghèo. Bà cho cậu ở đậu á, cậu sẽ đền ơn xứng đáng cho bà đó, chắc chắn là vậy đó.
Ôi, ở thì ở, chứ có gì đâu mà đền ơn. Ủa, mà cậu Sáu chưa có vợ con hay sao mà đi chơi một mình như vậy?
Dạ, thưa chưa, cậu còn đi học mà, sách vở của cậu cả đống trong gia ly kìa. Đi đâu á, cậu cũng bắt giác theo, mèn ở nặng gần chết. Cậu ham học lắm, cậu nói là đọc sách vui hơn có vợ.
Con nhà giàu, lại trọng tuổi rồi. Mà chưa cưới vợ thiệt là kỳ à. Năm nay cậu Sáu được 30 chưa cậu?
Mèn ơi, đâu dữ vậy bà. Cậu mới 25 tuổi à.
25 tuổi cưới vợ vừa rồi, còn học nữa làm gì?
Bị thiếu gì nhà sang trọng muốn gả cho cậu, nhưng mà bị cậu ham học quá cho nên cậu chưa muốn cưới vợ đó chứ.
Vợ chồng á phải có duyên nợ thì mới hiệp nhau được. Chắc là cậu chưa gặp duyên nợ nên trời khiến lòng cậu chưa muốn vợ chứ gì.
Dạ bà nói vậy chắc có lẽ đúng đó bà.
Dữ quá. Đi chơi á mà cậu Sáu đem tới hai người theo giác đồ. Ở đây tôi trồng tỉa, tôi kiếm mướn không được ai hết.
Không có đâu bà ơi, con mình tôi sẽ theo hầu cậu Sáu thôi. Còn anh Quý đó là người Châu Đốc, ảnh lên thủ anh làm ăn, rồi gặp cậu Sáu ảnh mừng quá, ảnh mới xin đưa cậu vô, rồi ảnh tiếp tục kiếm đi ra kiếm chỗ làm ăn. Ảnh biết cái tánh của cậu rộng rãi cho nên ảnh muốn lập công ảnh kiếm ít đồng vậy mà. Con Quế nấu cơm mà nó vẫn lắng tai nghe đủ những lời mà Phú đối đáp với mẹ nó, Tới chừng cơm cạn, nó bước lên nhà trên hỏi nhỏ mẹ nó coi có làm gà hay không. Bà ba cười và nói lớn:
À, không làm gà thì có gì đâu cho cậu Sáu ăn cơm chiều. Chà, mà gà đi ăn minh mông, bây giờ làm sao rước bắt cho được.
Thôi thôi, khỏi làm gà bà ba ơi. Ở trong gia ly còn có đồ ăn nè. Hồi trưa cậu Sáu có biểu tôi đi mua cá mồi hộp, bánh mì cũng nhiều lắm. Rồi tôi có đem theo mấy hộp chao nữa. Chiều nay ăn sơ sơ á, rồi coi mai ai đi chợ á, mình gửi mua thịt cá để dành ăn, hay là chỉ đường tôi đi mua cũng được.
À, khuya này có thím Tư Cam đi chợ á.
À vậy hả, thím đó ở đâu vậy? Làm ơn chỉ giùm tôi đặng tôi gửi thím mua đồ luôn.
À, khuya thím lại đây mà. À, thím lại đặng lấy khoai của má tôi gửi bán.
À vậy thì tiện quá hen. Chứ chi mà có xe nhà mà có xe máy đó. Mỗi bữa tôi mượn tôi cởi đi chợ thì nó nhanh lắm.
Xe máy tôi nghe nói bây giờ mắc lắm. Làm sao mà sắm cho nổi. Hồi nãy cậu Sáu đi xe hơi mà.
Ừ đúng rồi, đi xe hơi. Nhưng mà cái xe hơi này là của người quen của với cậu ở với Thủ á. Đưa giùm cậu lên đây rồi người ta đi về.
Hồi nãy tôi thấy còn đậu ngoài cầu á.
Chắc là tài xế đậu nghỉ máy cho nó nguội chút rồi mới đi chứ không phải ở luôn trên đây đâu. Lúc này mặt trời đã gần lặn. Người con trai mà Phú kêu bằng cậu Sáu đó trở về. Cậu thủng thẳng bước vào trong sân. Về một mình không thấy có Quý đi theo. Con chó mực đã quen rồi cho nên nó nằm nhìn không lên tiếng sủa nữa. Cậu Sáu bước vô cửa thì bà ba lên tiếng hỏi:
À, ủa, à, cậu đây còn cậu kia đâu rồi?
Dạ, Quý nó về rồi. Sẵn có xe đậu ngoài cầu cho nên ảnh theo xe ra bến xúc luôn. Nãy giờ tôi đi theo ra đường xe bò mà ra đường Kiểm Lâm coi vòng vòng chơi. Tuy rừng không có cây lớn nhưng mà cái cảnh thiệt là thanh tịnh. Tôi thích quá. Ở đây buổi sáng với lại buổi chiều trời mát mà đi chơi trong rừng đó. Chắc là rất là thanh nhàn khỏe khoắn lắm ạ.
Ờ, ở rừng á thì êm ấm hơn ở chợ.
Dạ, bởi vậy tôi thích ở rừng hơn. Cậu Sáu lúc này mới hỏi thăm cái chuyện làm ăn cùng cách trồng tỉa ở chốn này. Cậu hỏi đến đâu thì bà ba trả lời đến đó. Bà cũng như cậu, cả hai đều dùng lời thật thà, hòa nhã mà nói chuyện. Bà than không có vốn để mua phân và mướn công nhật trồng tỉa cho nhiều. Cậu khuyên là trồng bông với trồng bố, trồng gai thì có lợi nhiều hơn. Phú thì họp với Quế lo dọn bữa cơm chiều. Phú lấy bánh mì, khui cá mồi, mở hộp chao. Còn Quế thì dở cơm, hâm mắm chưng, luộc rau muống. Đồ dọn lên trên bàn, bà ba mời cậu Sáu đi ăn. Cậu năn nỉ bà ba và Quế ăn chung với cậu cho vui. Bà nhất định không chịu ép cậu ngồi ăn trước, rồi mẹ con bà sẽ ăn với Phú. Cậu Sáu ăn bánh mì, nhưng mà cũng ăn một chén cơm để cho chủ nhà vui lòng. Cậu không chê đũa tre, chén đá, mà cậu lại khen mắm chưng vừa dịu, vừa ngon, rau muống thì mềm và tươi. Lúc này trời đã gần sẩm tối. Quế lấy hai thép đèn mà rót dầu phộng, rồi ra bếp mồi lửa, đốt liền một thép, bưng vô để trên bàn cho sáng để cậu Sáu ăn cơm. Bà ba thì lên ôm trái mít ra sao mà sẽ không bao giờ không ai biết. Tới chừng cậu Sáu ăn cơm xong rồi thì bà đem một miếng mít mời cậu ăn tráng miệng, nói là mít trồng ở đây cũng ngon giống như mít ở đất đỏ. Cậu Sáu cũng ăn vài muối mít cho bà vui lòng. Cậu Sáu ăn xong rồi thì bà mới kêu Quế biểu bưng dọn ngoài sân để mẹ con ăn với Phú cho nó sáng. Còn thằng Khoa thì nó lùa hai con bò vô trong chuồng, rồi nó cũng ráp vô, nó ăn với chủ của nó. Cậu Sáu thơ thẩn hóng mát theo mé rẫy. Gió tháng ba hiu hiu mát mẻ, trăng mùng tám chói sáng giữa trời. Dưới bưng có tiếng bìm bịp kêu, trong rừng có tiếng gà rừng gái. Tối một lát cậu trở vô nhà nói chuyện chơi với bà ba. Cậu tỏ ý muốn kiếm mua một sở đất ở đây mà lập vườn, để lâu lâu cậu lên đây ở chơi. Nghe gà rừng gái, cậu hỏi ở đây người ta có tìm cách nào để bắt thứ gà đó mà ăn thịt hay không. Bà ba nói ở trong nhà có bẫy, có rập, nếu mà làm xiên giăng rập thì bắt được. Bà lại nói có bẫy để gài thỏ nữa. Ngạt ban đêm, con Quế nó không dám đi vô rừng một mình, cho nên không thể nào rập gà hay là gài thỏ được. Cậu Sáu mới xin bà là ngày mai.
bà chỉ cho cậu làm để cậu đi bẫy. Con Quế nó cũng thỏ thẻ nó kể lại cho mẹ nghe chuyện ông Ba Lung bị bọn cướp ở Trắc Sùm giật hết 130 đồng bạc. Nó nói theo lời kể của thím Tư Cam thì từ hôm qua ông Ba Lung cứ ngồi khoanh tay mà khóc, thiệt là tội nghiệp ổng hết sức. Cái công làm củi mấy tháng trường cực khổ lại bị ăn cướp nó giật hết. Bà ba nghe kể thì chắc lưỡi kêu trời, tỏ lời oán hận cái bọn bất lương. Cậu Sáu nghe như vậy thì cậu cũng hỏi rõ đầu đuôi, rồi cũng lên tiếng tội nghiệp cho người lương thiện. Mãn năm trải nắng dầm mưa, tay chai mặt nám mới làm ra tiền, rồi cuối cùng lại bị bọn gian ác dùng sức hoặc là lập mưu mà cướp giật hết. Một hồi thì Phú cũng đã sắp đặt mọi chuyện xong. Đêm hôm đó cậu Sáu nằm ngủ ở bộ ván phía trong, còn Phú thì ngủ ở trên cái chõng ở phía ngoài. Cậu Sáu thì có nệm, có gối, có mền đầy đủ hết. Trời gần sáng, xa xa nghe tiếng chuông chậm rãi giọng bon bon, rồi kế đến thím Tư Cam mới gõ cửa kêu Quế dậy để lấy khoai môn đưa cho thím để thím đi chợ. Cậu Sáu cũng thức dậy đi ra ngoài. Phú đưa tiền nhờ thím Tư mua giùm cá, giùm thịt. Bà ba ra chuồng bò bắt một con gà trống tơ cột chân lại. Tính bữa nay làm thịt để phân nửa thì kho mặn, còn phân nửa thì nấu canh chua. Còn Quế thì ra giếng xách nước đổ mấy lu cho nó đầy hết. Lúc này trời đã bắt đầu lần lần sáng. Quế đội nón tính đi lại đám đậu đặng tiếp tục vung gốc đậu. Bà ba mới kêu nàng lại và lên tiếng dặn:
Nè, chừng nửa buổi con gì đặng phụ với má làm gà nấu cơm ăn nha ông con.
Quế gật đầu rồi ra tới sân gặp cậu Sáu. Cậu chặn Quế lại và lên tiếng hỏi:
Ủa, cô đi đâu sớm vậy?
Dạ tôi đi vung gốc đậu.
Khoan, đợi chút xíu để tôi hỏi thăm chút nha. Hồi hôm tôi nghe cô nói hình như là có ai bị ăn cướp giật 130 đồng phải không?
Dạ đúng rồi, ông Ba Lung á.
Ông Ba Lung, vậy ông ở đâu? Cô có thể dắt giùm tôi lại tới nhà ổng không?
Quế do dự không trả lời được. Thấy bà ba ở trong nhà bước ra, Quế mới lên tiếng nói:
Ông Ba Lung ở trong kia kìa, cậu muốn đi thì biểu má tôi dắt cậu đi.
Lúc này bà ba nghe Quế nói như vậy thì bà cũng chen vào và hỏi:
Cậu muốn vô nhà anh Ba Lung làm gì?
Bị hồi hôm tôi nghe nói ổng nghèo, ổng làm cực khổ tới cả mấy tháng mới có được 130 đồng mà lại bị tụi nó giật hết. Tôi nghe nói vậy tôi tội nghiệp ổng quá. Tôi muốn cho ổng số tiền đó để ổng hết buồn đi. Bây giờ bà làm ơn bà dẫn tôi đi giùm đi, để tôi đưa hay là thôi bây giờ như vậy, tôi đưa tiền cho bà đi giùm, đi vô trong đó rồi bà đưa cho ổng giùm tôi được không? Cậu Sáu nói xong móc bóp lấy ra 130 đồng bạc. Mẹ con bà ba đưa mắt nhìn nhau chưng hửng. Bà ba lên tiếng hỏi:
Cậu cho tới 130 đồng lận sao?
Chứ bây giờ đã cho rồi mà cho không đủ cái số tiền mà ổng bị mất, sợ ổng không hết buồn nữa chứ.
Chàng ơi, cậu thương á nên cậu làm phước, chứ phải cậu bồi thường hay sao mà cho đủ cái số mất.
Không sao đâu, ổng già cả rồi, mình làm phước chút đỉnh mà. Bà làm ơn bà đem tiền đưa cho ổng giùm tôi nha.
Thôi, số bạc lớn quá tôi không có dám lãnh đâu. Thôi, để tôi vô kêu ảnh ra đây á, rồi cậu đưa cho ảnh.
Vậy cũng được.
Bà ba nói xong bà bươn bả đi liền, còn Quế thì đi lại đáp đậu. Cậu Sáu thủng thẳng đi theo Quế. Quế xới đất để mà vung gốc đậu, cậu Sáu thì đứng coi, làm cho Quế ngượng ngùng ái ngại không dám ngước mặt lên nhìn. Lúc này mặt trời đã ló dạng, cậu Sáu kiếm một khúc cây mà xới cát làm với Quế cho vui. Quế nói phải có con dao hoặc là cái cuốc làm mới tiện. Cậu Sáu nói thôi để buổi chiều cậu tìm con dao đem theo mà làm. Thấy từ cử chỉ cho đến lời nói của cậu Sáu đều đoan chánh, con Quế lần lần nó hết ái ngại, Cậu Sáu lúc này mới lên tiếng hỏi nó. Đám đậu này như vậy chắc là trúng phải không cô Quế?
Trúng. Đất này đậu chịu lắm, năm nào cũng tốt hết á.
Vậy tới chừng mà cô nhổ đó thì ước chừng được nhiêu?
Lối chừng 4 dạ.
Chà, cũng khá quá ha. Vậy sao bà không tỉa thêm cho nó nhiều nữa? Bỏ đất trống làm gì đằng kia?
Không có người làm cho nên làm nhiều không có được. Đất trống đó hễ mưa rào á thì trồng bí.
Rồi còn cái miếng rừng ở kế sau đây là của cô hay là của người chủ khác?
Của má tôi hết á, vô tới đường kiểm lâm lận.
Vậy sao không phá rừng ra mà trồng?
Để rừng đặng bán củi. Phá rừng cốt gốc tốn nhiều công lắm, phải có tiền nhiều mới làm nổi. Bởi vậy má tôi không dám tính tới chuyện đó, chỉ để lấy củi mà thôi.
Nếu mà lấy củi bán đó, rồi đi bán củi bộ không sợ bị ăn cướp nó giật giống như ông Lung gì đó sao?
Bán ở đây mà sợ giống gì?
Bộ ở đây không có ăn cướp à?
Không có.
Sao cô chắc không có? Vô trong này ở thì tôi thấy nó êm ái, nó khỏe thiệt. Nhưng mà nhiều lúc thấy vắng quá tôi cũng sợ. Hồi hôm đó tôi ngủ nó cũng không yên nữa.
Không có sao đâu cậu. Ở đây người ta thiệt thà, ai cũng lo làm ăn, không có chịu gian dảo. Bởi vậy ban đêm không có cần đóng cửa. Cậu không thấy sao? Nhà nào cũng không có làm cửa hết á.
Nếu mà cái đám ăn cướp mà nó biết nó vô đây có bộ nó cướp dễ dàng lắm à.
Nghèo muốn chết có vật gì đáng đâu, cho nên trộm cướp nó không thèm cậu ơi.
Nè cô Quế, tôi tính tối nay tôi đi gài thỏ hay là rập gà rừng chơi. Không biết là ban đêm đi vô rừng có cái gì nguy hiểm không?
Không có gì đâu. Ngặt lúc này có trăng, sợ gài không có đó.
Ủa, sao kỳ vậy? Đáng lẽ là có trăng thì mấy con thỏ, mấy con gà nó mới đi ăn chứ.
Cậu muốn đi thì cậu thử coi.
Nhưng mà tôi không biết cách gài bẫy hay là đặt rạp làm sao mà tôi đi được.
Thì để chiều tôi chỉ cách cho cậu biết, dễ mà.
Quế nói đến đây, ngước mặt lên nhìn mặt trời rồi mới lên tiếng nói tiếp.
Thôi, để tôi về đặng lo nấu cơm.
Cô khỏi lo vụ đó, tôi dặn Phú nó lo cơm nước ở nhà rồi.
Ảnh có biết gạo mắm để chỗ nào đâu. Lại nữa má tôi có dặn là làm gà.
Ủa, làm gà nữa hả?
Phải, má tôi có bắt con gà cột sẵn rồi.
Ôi trời ơi, thiệt tôi làm tốn hao cho bà ba dữ quá.
Có gì đâu, gà ở nhà nuôi, có tốn hao gì đâu cậu.
Quế nói xong, cất bước đi quay trở về hướng nhà. Cậu Sáu cũng đi về theo. Quế nhìn vô phía trong và lên tiếng nói.
Ủa, má tôi về kìa, có ông Ba Lung theo ra nữa.
Chà, con mắt cô nhìn xa dữ ha. Nè cô Quế, hồi khuya đó, tôi có nghe cái tiếng chuông giọng bon bon. Tiếng chuông đó ở đâu tới vậy?
Chuông ở trong chùa Kiến An. Khuya bữa nào á, ông thủ tạ cũng tụng kinh giọng chuông hết á.
Nghe tiếng chuông mà sao tôi ngậm ngùi, tôi khó chịu quá. Để ngày mai đó cô làm ơn cô chỉ cho tôi biết coi cái chùa nó nằm chỗ nào để tôi đi tới đó tôi cúng Phật nghe cô.
Cậu mộ đạo Phật lắm hả?
Đạo nào thì cũng dạy người ta làm lành lánh dữ. Bởi vậy đạo nào đó tôi cũng kính trọng hết trơn á.
Cậu nhân bức quá. Hèn chi cậu tính cho ông Ba Lung tới bạc trăm.
Cậu Sáu và Quế vô nhà một chút thì bà Ba Hạt về tới, có ông Ba Lung đi theo. Bà Ba bước vô và lên tiếng nói.
Có anh Ba Lung ra đó cậu Sáu. Thiệt anh nói họ giật của ảnh chẳng 130.
Một người đàn ông quần áo lèn xèn, tóc bạc hơn phân nửa, miệng ngậm trầu, râu lưa thưa, nét mặt buồn bực nhưng dáng dấp mạnh mẽ, lòm khòm bước vô trong cửa xá cậu Sáu đang ngồi tại bàn giữa. Cậu đứng dậy chào và mời ông ngồi. Ông Ba Lung vì nghe người ta muốn cứu giúp mình cho nên trong lòng kiêng nể lắm. Ông nhả trầu quăng ra sân, rồi ngồi ghé ở bên cái chổng. Cậu Sáu nghiêm chỉnh nhìn ông và lên tiếng hỏi. Tôi nghe nói ông đi bán củi về dọc đường bị tụi ăn cướp nó giật hết tiền bạc phải không? Vậy ông mất nhiêu tiền?
Dạ tôi bán 21 thước củi, bán ra 6 đồng rưỡi. Ông chủ lò chén tính tiền trả cho tôi là 136 đồng 50 xu. Ba người bạn chèo ghe mượn mỗi người 1 đồng. Tôi để cho họ 3 đồng để họ mua gạo, mua cá để ăn mà về. Tôi lên tới chợ thủ thì xe hơi chạy rồi. Tôi ăn cơm hết 5 cắt, còn lại chẳng 130 đồng. Tôi tính đi bộ về, mai gặp xe bò quen ở Cỏ Trách, người ta chở cao su xuống Phú Văn rồi về xe không. Tôi xin gian mà về cho nó khỏe chân. Tới nửa chiều, xe đang đi, thình lình có 3 người ngồi giữa mé đường đứng dậy chặn xe lại. Một người thì cầm súng, 2 người cầm cây, biểu tôi với người đánh xe bò đó có bao nhiêu tiền phải đưa ra hết. Vì trong lưng có tiền nhiều cho nên tôi sợ quá, sợ tụi nó giật hết, cho nên tôi nhảy xuống rồi vừa chạy vừa la làng. Rồi một cái thằng ăn cướp nó xách cái cây, nó chạy theo tôi, nó đập cho tôi một cây trúng cái cánh tay nhức quá. Tôi muốn té xuống, nó mới chụp tôi lại, rồi nó đè xuống lật lưng lấy hết cái gói bạc. Tụi nó dữ lắm, nó muốn bắt luôn cái cặp bò đó, cái người đánh xe bò đó lại muốn mòn gối tụi nó mới thả cho đi. Đây nè, cái cánh tay của tôi tới bữa nay mà cũng còn bị sưng đây nè. Như vậy ông bị giật tiền ở cái khúc nào? Tại cái chỗ mà có cái cây trắc lớn đó mà, người ta hay kêu là trắc sùm đó.
Tôi không biết trắc sùm hay là trắc sập gì hết, nhưng mà tôi nghe ông là cái người lương thiện mà bị tai nạn thì tôi cũng thương. Dày công khổ lắm mới có được cái đồng tiền mà rồi bị người ta cướp giật, nhiều khi buồn tới chết luôn chứ không phải chơi sao. Ông cũng già cả rồi. Thôi bây giờ như vậy, để tôi thường đủ số bạc 130 đồng cho ông. Ông đừng có buồn nữa nghe không. Cái tụi mà gian ác á, nó giật của ông, tôi ngay đó thì tôi thường lại cho ông. Cái chuyện nghe đó thì nó cũng hơi trái đời, nhưng mà ở đời nào đó, ở đời này đó thì chuyện nào nó cũng trái. Thì cái chuyện này á, thành ra nó hợp chứ không có trái đâu. Cậu Sáu nói câu sau cùng và mỉm cười. Cậu lấy tiền ra đếm 130 đồng và đưa cho ông Ba Lung. Ông Ba Lung đứng dậy lấy bạc, xá xá mấy cái và lên tiếng nói.
Cậu thật là cái người nhân đức, biết thương người nghèo. Tôi giấy trời giấy Phật phò hộ cho cậu luôn luôn, để cho cậu giàu sang, để cứu giúp thiên hạ.
Cảm ơn ông. Chà, một mình tôi làm sao mà giúp hết thiên hạ nổi ông. Thôi ông đi về nghỉ đi, đừng có buồn nữa nghe, mà cũng đừng có nói chuyện này cho ai biết làm gì nghe. Mẹ con của bà Ba Hạt đứng chỗ cửa xuống bếp mà nghe cậu Sáu nói chuyện với ông Ba Lung. Tới chừng bà Ba thấy ông Ba Lung lấy tiền thì bà mới lên tiếng nói.
Ây, Phật trời thương anh lắm nên mới khiến cậu Sáu vô chơi trong này đặng cứu anh đó. Chừng gì á, anh phải ghé chùa Kiến An mà lại Phật. Nè, về nhà anh ráng cất bạc cho kỹ, đừng để mất nữa. Không lẽ bắt cậu Sáu thường hoài?
Làm cái giống gì mà thường, không có phải thường đâu. Bởi vì cậu Sáu nhân đức cho nên cậu bố thí cho người nghèo, chứ thường cái giống gì không biết nữa.
Quế ngó trân cậu Sáu một hồi rồi mới quay lưng đi bắt gà làm thịt, mặt luôn luôn tươi cười. Bữa nay thì Phú vô trong bếp phụ với Quế lo nấu cơm. Phú dành làm gà, nhưng tới nấu canh chua thì Quế không chịu để cho Phú nấu, khoe cái tài nấu canh chua gà ngon nhất hạng. Buổi chiều ông Ba Lung gánh ra cho cậu Sáu một quầy chuối cao, một chục củ khoai sáp, một con gà mái với một con vịt tơ, xin cậu Sáu nhận lễ tạ ơn của ông. Cậu Sáu muốn trả tiền nhưng mà ông nhất định không chịu lấy, nói rằng ông đi lễ chứ không phải ông đem đi bán. Tuy cậu Sáu giận ông Ba Lung đừng có nói chuyện cậu cứu giúp cho ai biết, nhưng mà chuyện đó mẹ con bà Ba Hạt đã biết, tất nhiên thím Tư Cam cũng biết, rồi người này nói chuyện với người kia, thành thử qua bữa sau cả xóm Đường Long không ai mà không biết. Ban đầu người ta khen lòng nhân từ và cách hảo hán của cậu Sáu, đến chừng người ta hay cậu vô chùa kiến an đốt nhang niệm Phật thì người ta lại đổi lời khen ra thành lời kính phục, kính người trẻ tuổi mà có Phật tâm, phục người sang giàu mà biết thương kẻ bần tiện. Có người trọng cậu thái quá, trọng đến nỗi cho cậu là Phật tái sanh, rồi truyền ngôn ra rằng Phật hiện ra ở chốn Đường Long để cứu nhân độ thế. Đôi khi hoặc là Quế, hoặc là bà Ba Hạt, hay là thím Tư Cam, hãy có chuyện kể lại cho người ta nghe, kính trọng cho cậu Sáu nghe, thì cậu nghe cái chuyện đó cậu ngại lắm. Cậu chắc lưỡi suy nghĩ, rồi phiền ông Ba Lung là không chịu kín miệng. Tuy cậu Sáu không muốn cho người ta biết cậu, nhưng mà cái sự không muốn đó lại làm người ta coi như đức tánh hy sinh của nhà Phật, bởi vậy người ta lại càng kính phục cậu nhiều hơn nữa. Mỗi sớm mơi hay là buổi chiều, cậu đi chơi dưới bưng hoặc là trên mé rừng, già trẻ gặp cậu thảy đều cung kính chào mừng. Ai có dịp đi chợ cũng ghé hỏi bà Ba coi cậu Sáu có muốn gửi mua thứ gì để họ mua giùm cho cậu. Ai có trái cây hoặc là khoai củ ngon cũng đem cho cậu ăn chơi. Cậu muốn trả tiền thì không ai chịu lấy cả. Cả thải người ta đều kính phục cậu. Quế ở trong nhà có lẽ nào nó lại ơ thờ được. Quế cũng kính phục cậu lắm, tận tâm lo phụng sự cậu. Cậu cần việc gì thì Quế cũng làm cho cậu vui. Bởi vậy có bữa cậu kêu Quế cho cậu theo ra rẫy dặm dây lan thì nó cũng vui vẻ nghe lời. Mà chiều tối cậu biểu nó dắt cậu vô trong rừng rập gà hay gài thỏ thì nó cũng chiều ý cậu, không dùng dằn mà cũng không e lệ chút gì hết. Cậu Sáu vô Đường Long ở chơi chưa được mấy ngày thì cả vùng này ai cũng vui, ai cũng chuộng, trừ ra có một người mà thôi. Cái người không vui đó chính là thằng Lực, cái thằng hơi khật khùng ở đánh xe bò cho bà Ba Hạt. Thằng Lực đi xe củi cho Tư Cu, xe hết rồi nó đã đem xe với bò về mấy bữa rài. Nó thấy ở trong nhà bà Ba bây giờ có hai người đàn ông, nhất là có một chàng thanh niên trắng trẻo nghiêm chỉnh thì nó không vui trong bụng. Mà chừng nó thấy được người con trai đó lại được mẹ con của bà Ba trân trọng, chú đi đâu thường có Quế đi theo, thậm chí đến chiều tối còn đi vô trong rừng thì con Quế cũng đi với người thanh niên đó. Nó bất bình lắm, rồi nó sinh lòng nghi kỵ, dẫn cái người ở đâu tới phá đám, rồi quán trách mẹ con bà Ba trọng đồ lạc chợ trôi sông. Nó quán giận nhưng mà nó không dám nói ra. Mỗi ngày nó cứ dành với thằng Khoa mà cởi bò để cho ăn. Có lẽ nó tính ôm cái lòng oán hận vào rừng để than thở với cỏ cây, chứ không muốn ở nhà để mà thấy những cái cảnh đau lòng, chói mắt. Mẹ con bà Ba Hạt không về, cho nên cũng không để ý đến cử chỉ trái đời của thằng Lực. Cậu Sáu nghe nói Lực có cái tánh khật khùng thì cậu cũng không muốn nói chuyện với nó, vì chỉ có Phú, cái người hầu hạ cậu Sáu, thì cứ theo lân la với Lực và Khoa để nói chuyện chơi. Hễ rảnh việc cơm nước rồi thì Phú hay thả vòng vòng đi chơi, mà cũng không có đi đâu khác hơn là đi kiếm coi thằng Lực nó thả bò ăn lối nào, rồi có khi tới gần nói chuyện với Lực chơi, có khi ngồi ở dưới bóng cây xa xa mà ngó mây, ngó suối, rồi nhìn Lực, nhìn thằng bò, nhìn con bò, dường như cái người hiền đang thưởng thức cái thú lâm viên, hay là những kẻ ngu khờ đang tránh cái công việc nặng nề. Khi đến nhà bà Ba Hạt, thì cậu Sáu xin ở đậu vài ngày để cậu nghe cu kêu để hưởng thú chàng thanh nhàn, mà ở đây đã hơn nửa tháng rồi, cậu lại chưa nhắc đến cái chuyện đi về. Còn mẹ con của bà Ba bởi vì kính trọng mà cũng vì mến, cho nên cũng không nhắc đến cái chuyện đó. Có phước thì mới rước được vị khách quý vào nhà, làm cho khách quý đi rồi thì làm sao mà tìm lại được. Có đêm bà Ba nằm suy nghĩ, bà lo sợ cậu Sáu đi cho nên bà tính kiếm cho biết coi tại sao cậu Sáu lại quyến luyến ở cái xứ này.
tại cậu mê con quế, cho nên cậu không đành lìa nó mà về. Có phải như vậy hay không? Không lẽ vậy? Bởi vì cậu tử tế với mẹ con mình thật. Mình nghèo hèn mà cậu không khinh khi. Đối với con quế thì coi bộ cậu mến nó, nhưng chẳng bao giờ cậu có một thái độ hay một lời chọc ghẹo nào nó cả. Dầu đi bên cậu hay đi dặm khoai, dầu đi rập gà hay đi gài thỏ, luôn luôn cậu giữ một thái độ chỉnh tề, đoan chính, không lả lơi, ngã ngớn, không ghẹo nguyệt, triêu hoa. Lại nào có phải con quế là người có tài, có sắc như Dương Ngọc đâu mà rù quến được thái tử? Hay là cậu đang uất về chuyện nhà sau đó, cho nên cậu không chịu về? Mình không biết gia đạo của cậu, cho nên mình không đoán được việc đó. Hay là cái cảnh lâm viên làm cho cậu say mê, mà quên hết cửa nhà, cha mẹ? Để nhớ lại coi hơn nửa tháng nay, cậu Sáu vui chơi cách nào, vui chơi đến nỗi quên về. Bữa nào cũng vậy, hễ khuya thì cậu dậy sớm, mà dậy rồi thì cậu đi ra ngoài, không biết là đi đâu. Đi cho tới lúc mặt trời lên cao, cậu mới trở về. Con quế có đi làm rẫy thì cậu theo nó mà chơi, đến trưa mới về ăn cơm. Cậu không ngủ trưa, hễ ăn cơm rồi thì cậu nằm coi sách cho đến xế, cậu mới rủ con quế đi xuống bưng hoặc là đi ra rẫy. Nửa chiều thì cậu bắt con quế đem bẫy rập đi theo vô rừng với cậu, đặng kiếm chỗ gài thỏ, rập gà. Có bữa đến tối mò mới về. Thỏ hay gà một hay khi bắt được, mà có nhiều bữa cũng không bắt được. Tuy vậy mà cậu không nản chí, bữa nào cũng lò mò đi gài bẫy, đi rập hoài. Chơi như vậy bộ cậu vui lắm hay sao, mà sao thấy cậu cứ chơi hoài mà quên cả nhà cả cửa. Còn chú Quý vác đồ cho cậu lại đây hôm trước, hãy đôi ba ngày thì chú có trở lại một lần. Chú nói bây giờ chú làm mướn ở phía ngoài, cho nên chú rảnh chú vô thăm cậu Sáu là người đồng hương của chú. Mà hễ có Quý đến thì cậu Sáu nói chuyện một chút rồi mới rủ Quý đi chơi. Đi một hồi rồi cậu Sáu trở về một mình, nói là Quý đã đi về nhà luôn rồi. Đi chơi với Quý không biết có cái gì vui hay không, mình không có đi theo cho nên chuyện đó mình không hiểu được. Bà Ba Hạt cứ nằm suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nghĩ đủ điều mà bà cũng không hiểu ý tứ của cậu Sáu ra làm sao. Quen tánh chất phác, bà suy nghĩ không ra thì thôi, bà bỏ qua, không cần phải nhọc trí mà tìm tòi nữa. Cậu Sáu không tính về thì bà lo cái nỗi gì? Không biết chừng cậu xin ở đậu vài tháng mà bà nghe lộn, cho nên bà tưởng là vài bữa. Bây giờ cậu ở luôn cho tới mãn năm, chắc bà cũng sẵn lòng. Quả thật là bà đang có cái suy nghĩ giống như vậy. Cách ít ngày sau, vào một buổi trưa, Quý vô thăm cậu Sáu và khoe ở xóm gần cầu có một đám bông vải họ trồng lên rất là mạnh và rủ cậu đi coi. Cậu Sáu đi bữa nay, cậu lại kêu Phú đi theo nữa. Ba người đi ngã rừng chứ không đi theo bưng. Đến nửa chiều, Phú trở về một mình, nói là cậu Sáu kêu về nấu cơm chiều và kêu Quế đem bẫy cho cậu gài thỏ. Cậu đang ngồi đợi Quế ở cái chỗ cây dầu ngã. Bà Ba hối Quế đi liền kẻo cậu Sáu chờ. Quế mới vác bẫy vô cái chỗ cây dầu ngã. Thật quả là cậu đang ngồi chờ tại đó. Cậu khoanh tay ngồi bên gốc cây dầu, sắc mặt buồn hiu. Quý Định đến gần thì nhìn cậu mà mỉm cười, trong lòng hân hoan cho nên lộ ra mặt thật là tươi. Cậu Sáu chỉ dưới đất biểu Quế ngồi, bộ rất nghiêm chỉnh. Quế do dự ngó cậu như muốn hỏi cậu ngồi làm cái gì. Cậu Sáu mới chậm rãi lên tiếng nói: Bữa nay Hoa có chuyện không vui. Em ngồi xuống đi, Hoa nói cho em nghe. Gần một tháng nay, hễ nói chuyện với Quế thì cậu Sáu xưng tôi và kêu Quế bằng cô. Hôm nay cậu đổi qua dùng cái tiếng qua và cái tiếng em. Hai cái tiếng đó làm rung động cả tâm hồn của Quế, cho nên Quế biến sắc mặt, lòng nghi ngại, lo sợ và lộn xộn. Quế quăng cái bó bẫy lên trên đám chồi, thủng thẳng ngồi xuống, ngồi chồm hổm trước mặt cậu Sáu. Cậu đưa mắt nhìn Quế mà không nói tiếng nào. Quế không dám nhìn cậu, cúi xuống bẻ cái chồi ở bên chân, miệng chúm chím mỉm cười, cái cười thật thơ ngây, động trên gương mặt thật thà nhưng rực rỡ. Cậu Sáu ngồi im lặng ngắm đóa hoa rừng một hồi. Cậu lắc đầu và lên tiếng nói: Chắc có lẽ nay mai gì đó Hoa phải xa em. không biết là đi rồi đó có trở lại được hay không. Qua gặp em, trời xui khiến cho nên đem lòng thương em. Qua thương giống như là thương bản thân của Qua vậy đó. Cái khoảng đời của Qua gần một tháng nay là một cái khoảng đời vô cùng vui vẻ, sung sướng, khỏe mà yên ổn nữa. Thở giờ đó, Qua chưa bao giờ được hưởng hết trơn đó. Qua muốn kéo cái khoảng thời gian này cho nó thiệt là dài, để có thể sống bên em hoài, không có thèm nhớ tới cuộc đời nữa. Nhưng mà ngặt gì Qua không có phước, cho nên Phật trời cho Qua hưởng sung sướng chỉ có một chút đó thôi, không có cho để Qua hưởng lâu. Vậy trong cái gian rừng Đường Long này đó, đã quen mặt rồi, qua cây dầu ngã đây đó, chứng nhận cái lời nói của Qua từ nãy giờ. Bữa nay Qua nói cho em biết rằng, cho dầu mà Qua có ra đi đó, nhưng mà lúc nào hình ảnh của em cũng ở trong tâm trí của Qua hết đó. Chắc chắn là không có giây phút nào mà Qua quên em được. Cậu Sáu nói đến đây thì không nói nữa. Quế đưa mắt nhìn cậu, thấy hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má của cậu. Quế cũng cảm động và rơi nước mắt, đưa cánh tay quẹt nước mắt và thỏ thẻ lên tiếng hỏi.
Nhưng mà cậu đi đâu?
Cũng không biết đi đâu để mà nói nữa.
Vậy mà tôi tưởng là cậu về nhà chứ.
Cậu Sáu đưa mắt nhìn sững Quế, ngó chứ không nói tiếng nào. Quế lại thỏ thẻ nói tiếp.
Như cậu còn đi chơi nữa đó. Thôi cậu nói với má tôi đặng dắt tôi theo nấu cơm cho cậu ăn.
Không thể nào được. Không được. Qua không muốn làm khổ em. Quế bắt đầu khóc. Bây giờ nàng khóc rấm rứt, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Cậu Sáu lấy cái khăn trắng trong túi ra vối lau mặt cho Quế rồi đứng dậy, nắm cánh tay Quế kéo đứng lên và lên tiếng nói. Ai da, Qua thiệt là bậy quá. Nói ra làm chi để cho em buồn. Qua ở đây với em. Qua không có đi đâu nữa hết á. Thôi em vui lên nha, em đừng có buồn nữa nha. Quế nhìn cậu và mỉm cười. Cậu buông cánh tay Quế ra, mạnh dạn bước lại cái bụi chồi, ôm nắm bẫy và nói. Thôi bây giờ hai đứa mình đi kiếm cái chỗ gài bẫy nha. Trời gần tối rồi, dễ trời Phật đêm nay bắt được vài con thỏ làm thịt ăn chơi nha. Cậu Sáu bắt đầu hăm hở tránh bụi tuôn chồi mà đi. Quế níu cánh tay cậu mà đi theo, dường như sợ cậu đi lạc mất. Chân bước gọn gàng, mặt mày hớn hở. Mặt trời chiều chói trên ngọn cây sáng lòa. Cặp cu đất đậu trên nhánh cây tiếp hơi nhau mà gái cù cu. Tiếng thảnh thơi, trong trẻo, hòa nhã và nồng nàn. Trong lúc cậu Sáu và Quế dắt nhau đi tìm chỗ gài bẫy, thì Phú ở nhà lui cui trong bếp lo bữa cơm chiều. Một người bước ra sân, con chó mực xông vào đón ra sủa sùm. Phú đứng dậy gọn gàng, mắt chăm chú nhìn người mới vô đó không biết là ai. Hôm nay chưa thấy tới nhà bà ba của lần nào. Bà ba đứng ở bên cửa la con chó và lên tiếng hỏi.
Mực, im. Im coi. Nè, cậu đi đâu? Có chuyện gì hay không?
Phú biết là bà ba không có quen với người đó. Phú bước lại đứng giữa vách, kề mắt vào lỗ trống mà nhìn lên trên nhà trên. Người đó bước vô trong nhà, mắt ngó dớn dác cùng ở trong nhà và lên tiếng nói.
Tôi làm củi phía sau nè. Nghe nói dì có xe bò cho nên ra hỏi mướn xe củi ít bữa.
Có, tôi có một cái xe. Hôm nay để bò nghỉ cho nên không có xe ai hết á.
Vậy được lắm, vậy dì để tôi mướn nha.
Được, xe từ đâu ra đâu đây?
Từ rừng Cúc sau đây ra Bến Xúc.
Xa dữ hen. Lóng này xe mỗi thước 2.8 đồng, xe nào cũng vậy hết á. Cậu bằng lòng giá đó không? Chứ chi xe ra cầu Sino thì sẽ rẻ hơn.
Không, tôi mượn xe ra Bến Xúc đặng chở cho tiện. Nhưng mà dì bớt chút đỉnh không được sao dì?
Không được. Thôi cậu đi mướn chỗ khác thử coi. Ai cũng xe giá đó hết á.
Thôi được rồi, tôi chịu mướn.
Mà chừng nào khởi sự chứ?
Khuya nay nha. Dì biểu xe ra cho sớm đặng tôi chỉ chỗ một lần, để cho cái người mà đánh xe đó họ biết.
Lúc này Lực đuổi bò đi về, bà Ba kêu nó vô, dặn nó đêm nay phải cho bò ăn no để khuya đi chở củi. Lực hỏi chở củi chỗ nào, người mướn xe mới lên tiếng nói: vậy nè, khuya nay á anh đem xe vô đường Kiểm Lâm, rồi tôi chỉ chỗ cho mà chở. Tôi chờ anh ở đó nghe, hễ sao mai mọc á thì anh đi, vô tới đó có tôi đó rồi. Người đó mới từ giả trở ra sân, Lực thì đi ra chuồng bò. Người đó đi theo Lực, đứng ngó bốn con bò, nói chuyện với Lực ít câu rồi mới bỏ đi. Phú từ ở nhà sau bước lên nhà trên hỏi bà Ba:
Ai vậy bà Ba?
Tôi cũng không biết, chắc là người đâu ở ngoài Bến Xúc, họ đấu giá rừng cúp rồi vô ở đây làm củi à mà.
Tôi thấy chứ, hình như Lực nó biết người đó đó.
Có lẽ nó biết, nó đi xe củi hoài, tự nhiên nó biết mấy người làm củi.
Tới tối mò, cậu Sáu và con Quế mới về nhà. Quế nói cười vui vẻ khác thường, còn cậu Sáu thì vẫn nghiêm nghị như hôm nay. Nhưng nếu ai có tài quan sát thì sẽ thấy trong cặp mắt cậu có vẻ lo ngại ít nhiều sau đó. Ăn cơm tối rồi, cậu ra sân ngồi trên cúc cây khô dưới tàn cây đu đủ mà hóng gió. Mùng ba trăng lưỡi liềm chen lặng, sao trên trời giăng tứ tung, cho nên sân không tối lắm. Quế đi ra đi vô lăng xăng, dường như có ý thăm chừng cậu Sáu. Dọn dẹp xong rồi, Phú cũng ra sân, ngồi chồm hổm trước mặt cậu Sáu mà nói chuyện nho nhỏ. Cách một lát sau, cậu vô nhà và lên ván nằm im lặng. Phú vẫn ở ngoài sân cho tới chừng mẹ con bà Ba đi ngủ mà Phú cũng chưa vào. Đến khuya, cậu Sáu thức dậy, rọ rậy một chút rồi đi ra ngoài. Quế cũng nhẹ nhẹ bước xuống giường đi rửa mặt rồi ra giếng xách nước. Quế nhìn không thấy Phú nằm trên chõng mà cũng không thấy Phú đang ở đâu. Chỉ thấy cái dạng cậu Sáu ngồi một mình trên khúc cây khô giống như hồi hôm ngồi bên gốc cây đu đủ. Lực thì ngủ ngoài chuồng bò. Nó dậy cho bò uống nước rồi mắc một cặp bò vào xe mà đánh đi. Tiếng xe kêu ken két. Xe đi gần cái giếng, Lực thấy Quế đương xách nước thì lên tiếng nói: Quế ở nhà ráng chơi nghe, chơi cho vui, chơi riết đi. Quế không lên tiếng trả lời mà cũng không thèm nghĩ tới cái ý nghĩ mấy câu dặn hơi kỳ lạ đó. Xe đi vừa khuất thì cậu Sáu đứng dậy ngó bốn phía rồi mới thủng thẳng đi vòng sau hè. Quế buông cây gầu lạc đặt đi vòng phía nhà bếp mà ra hè, dường như muốn chặn đường của cậu. Nó thấy cậu đang băng qua mấy líp mía mà vô mé rừng thì nó chạy theo kêu nho nhỏ:
Cậu Sáu, cậu đi đâu đó cậu Sáu? Cậu đi thăm Bảy hả? Đợi tôi đi với.
Cậu Sáu khựng lại quay nhìn Quế với cái dạng mờ mờ giữa cảnh trời khuya xám xám. Đi tới, Quế lại vui vẻ lên tiếng nói tiếp:
Bữa nay chắc có thỏ mắc Bảy á, để tôi theo tôi bắt.
Cậu Sáu đứng im lặng do dự. Quế đưa tay đẩy cậu nhẹ nhẹ và nói:
Cậu đi trước đi.
Qua muốn em ở nhà?
Không, để tôi đi với. Trời còn tối mà, cậu đi một mình ở trong rừng á, cậu lạc đường á.
Thôi được rồi, muốn đi thì đi. Hai người mới cùng nhau đi vô trong rừng. Ở chân trời hướng đông đã đâm mây ngang hừng sáng. Trên cành thì chim thức dậy nói chuyện líu lo. Trót một đêm tăm tối im lìm, bây giờ cảnh vật dường như mở mắt sống lại. Trên đường xe bò từ nhà bà Ba Hạt đi vô rừng cấm, bây giờ có tiếng xe đi lét két. Xe ở trong rừng đi trở ra bưng, trên xe có nhiều người nói chuyện lao xao. Xe đi ngang nhà bà Ba thì ngừng lại. 9-10 người ở trên xe chen nhau nhảy xuống đất, người thì mang súng cầm cây. Tất cả đều bộ hăm hở dữ tợn. Họ áp bao chung quanh nhà bà Ba Hạt, rồi một người đứng giữa sân, tay cầm súng chỉ ngay vô cửa, vừa lên tiếng vừa nói:
Ai ở trong nhà, thức dậy ra coi nào, ra hết đây ra, mau mau mau.
Mấy người khác tiếp tục kêu om sòm, tiếng kêu rất cứng cỏi mạnh mẽ. Bà Ba Hạt đang ngủ, bà giật mình, bà quay sang không thấy Quế, bà bước xuống đất rồi đi ra cửa. Trời mờ mờ, bà thấy nhiều người đứng trước sân bộ muốn làm dữ thì bà sợ lắm, đứng run lập cập. Một người nạt lớn và nói:
Ê bà già, sao đứng đó vậy, kêu hết trong nhà ra đây coi.
Bà Ba nhìn chỗ thầy trò cậu Sáu ngủ không thấy ai hết. Ở trong nhà thì vắng hoe, bà lên tiếng nói:
Đi đâu mất hết rồi, có một mình tôi chứ có ai nữa đâu.
Nè, bà đó chứa hai thằng ăn cướp, bà đừng có chối nha. Bà ra đây coi. Nè tụi bay, áp vô xếp nhà đi, ai ở phía sau đó coi chừng canh cho kỹ nha.
Bà Ba rón rén đi ra sân mặt mày tái miết.
Ở trong thì có tiếng nói vọng ra: "Ơ, không thấy ai hết, tôi kiếm hết rồi trong này, trong bồ lúa, dưới giường, dưới gián, chỗ nào cũng không thấy đứa nào hết trơn á."
"À, có đồ đạc gì tụi nó để đó không?"
"À, không thấy, dán giỏng gì trống trơn à."
Người đứng giữa sân ra lệnh nãy giờ đó xong vô nhà, đích thân đi kiếm một vòng rồi trở ra nói:
"Nè, chắc có đứa nào báo tin rồi tụi nó mới biết mà trốn đi trước chứ gì. Đâu, kêu cái thằng Lực đánh xe bò vô đây coi."
Thằng Lực lúc này xăm xăm đi vô, bà ba chân hững, té ra cái thằng này dẫn người ta đến vây nhà chủ của nó. Bà thở dài ngao ngán, người lại mướn xe bò hồi chiều ngày hôm qua nhảy ra chụp ngực Lực và lên tiếng hỏi:
"Ê, sao thông tin cho bọn cứ trốn vậy hả mày? Mày gan vậy hả mày?"
"Ôi trời ơi, tôi dạy gì thông tin, tôi ghét nó lắm, nhất là cái thằng nhỏ mà là cậu Sáu gì đó, nên tôi mới kêu bắt nó chứ. Người ta nói tôi khùng hả? Tôi không có khùng đâu, tôi khôn lắm. Hồi tôi đánh xe đi, tôi thấy con Quế đang xách nước, có thấy hình như có người ngồi ở cái gốc cây đu đủ, hình như là thằng cậu Sáu, chắc nó rút vô rừng chòi ở sau nè. Mấy ông mau ruồng đi bắt được nó đó."
"Mày có chắc là cái thằng cậu Sáu nó trốn vô đó không?"
Đúng rồi.
"Thôi bây giờ á, vài người ở lại giữ cái bà già này ha, còn bao nhiêu đó tụi bay ruồng hết vô rừng đi kiếm cho tao. Đi cho mau, ai mà bắt được cái thằng cậu Sáu đó thì công lớn lắm à."
7-8 người cầm cây mang súng đi vô trong rừng, ai cũng hăng hái đi vào. Trời đã sáng rồi, hai người còn lại mới dắt bà ba Hạt vô trong nhà ngồi chờ mấy người kia. Một người lên tiếng hỏi bà ba:
"Nè, tại sao á bà to gan, bà dám chứa cái thằng đầu đảng của cái đám ăn cướp cắt sùm trong nhà bà cả tháng nay vậy hả?"
Tôi có biết gì đâu, ai đầu đảng gì tôi thì, không có biết.
Thì cái thằng mà tên là cậu Sáu đó.
Không phải đâu, có lẽ nào vậy. Cậu Sáu đó nhân đức tử tế lắm mà. Không tin á, ông hỏi thử hết thải xóm này mà coi.
Bà làm rồi, cả xóm này á cũng đều làm mưu của nó hết. Nó là cái thằng dữ tợn cầm đầu cái đám côn đồ, sai khiến cho tụi nó giật đồ, giết người, cướp của. Không có cái án nào mà tụi nó chưa hết. Đây nè, có cái tờ tập nã nó mấy tháng nay, hãy bắt được nó đó là chắc chắn là nó sẽ bị xử tử liền.
Trời ơi, tôi đâu có dè. Vậy mà tôi nghe nó nói nó là học trò, con của nhà giàu có sang trọng ở trên Châu Đốc á chứ.
Thì nó phải nói như vậy nó mới trốn được chứ.
Thiệt à, tôi thì thiệt thà, tôi tin người ta cũng thiệt thà như tôi, cho nên tôi phải mang quả như vậy nè, thiệt là khổ mà.
Không có sao đâu bà. Bà là cái người quê mùa, khờ dại, người ta biết, người ta nghe, người ta xét tình ngay đó, rồi người ta sẽ châm chế cho.
Dạ, cầu trời Phật lòng tôi ngay thẳng, xin Phật trời làm chứng giúp giùm cho tôi.
Lúc này thì một tiếng súng nổ ở trong rừng, hai người ở giữ bà ba liền đứng dậy nhìn nhau và lên tiếng nói:
Ý, rồi rồi, chắc gặp nó rồi, bắn nó rồi đó. Ê, bà chi mà bắt sống được nó mới tài chứ bắn nó có gì đâu giỏi. Ý, không chừng nó có đổ súng nó chống cự á. Nghe nói nó có súng thì nó giết mình còn gì. Quân đó, hãy gặp thì phải bắn cho nó chết liền để làm cái gì. Tôi không có đồng ý đâu cái vụ đó đâu. Tiếc quá, nãy tôi không dành mà đi. Để ngồi trong ngóc chờ vậy bất rất khó chịu quá. Anh đi anh làm được cái gì? Thế tôi đi gặp đó là tôi hạ liền, chạy đâu cho khỏi. Làm như anh chắc ngang lắm vậy đó.
Nghe tiếng người ta hú hí và nói ren ở trong rừng, hai người mới đi ra sau hè đứng ngó. Bà ba có thằng Lực cũng đi theo. Bà lên tiếng nói nhỏ với thằng Lực:
"Mày đó nghe Lực, mày là cái đồ phản chủ, mày độc ác lắm Lực ơi."
Cách một lát sau, có hai người khiêng một người tay chân lòng thòng ở trên rừng đem ra, mấy người khác thì đi theo sau. Hai bên cãi vã sùm, hai người đứng chờ sau hè cũng ép ra coi. Bà ba cũng đi ra thì không thấy con Quế. Bà nhìn cái người mà họ khiêng thấy mặc đồ đen, có nghĩa là không phải là cậu Sáu. Bà vuốt ngực nói lầm thầm:
"Mô Phật, mô Phật."
Hai người ở nhà mới kêu hỏi mấy người đi theo:
"Ê, hạ được thằng đầu đảng rồi hả? Nó dòng mất rồi, bắt không được." Vậy chứ khiêng ai vậy?"
"Tụi mình."
"Được rồi, bị cái gì rồi?"
"Thì bị nó bắn chứ sao."
"Trời đất ơi, tại sao không bắn nó rồi để cho nó bắn mình?" anh này ảnh gặp nó ngặt anh không có súng lấy gì anh bắn.
Trời ơi thiệt là tức, phải nãy mà tụi đi á là nó làm sao nó thoát khỏi tay tôi. Nè nó bắn trúng nặng không?
Trúng cánh tay ra máu nhiều nhưng mà không sao, thấy anh cũng còn tỉnh đây.
Mấy anh á thiệt là dở quá.
Tôi đi cậu, cậu nó phách hoài à, nó lẹ như con nai mà bắt nó không có dễ đâu.
Người ta khiêng luôn bệnh nhân vô trong nhà để nằm dài ở cái bàn giữa rồi lấy khăn chặn cái chỗ vết thương. Người đứng giữa sân mà chỉ huy hồi khuya bây giờ mang cây súng trên vai, bước lại rờ trán người bệnh và lên tiếng hỏi:
"À, nè, khỏe không em?"
"Dạ khỏe nhưng mà khát nước quá."
"À, không được đâu, bị trúng đạn không có uống nước được, ráng chịu đi. Nè, em gặp chỗ nào nói cho qua nghe coi, sao không la lên mà sốc lại làm chi để cho nó bắn vậy?"
"Tôi thấy nó cầm súng cho nên tôi tính dùng roi hạ nó."
"Trời ơi, nó cầm súng nó ở xa làm nên em thấy sao được, gặp chỗ nào đâu nói sơ cho qua nghe coi."
"Tôi cặp cây roi đi tới chỗ cái cây sao lớn đó, tôi thấy hai người ngồi giữa gốc sao, tôi muốn la lên nhưng mà sợ động nó chạy mất, tôi mới núp mà chuyền cái bụi này qua bụi kia tính đi vòng tới gần mà đập hai đứa, không về tụi nó thấy được, nó đứng dậy. Tôi thấy một thằng con trai, một đứa con gái. Đứa con gái có xách con thỏ. Tụi nó nhìn tôi lùm lùm, không cần phải núp lén nữa, tôi mới chạy lên la lên, nhảy riết tơi tính đánh rồi bắt nó, sợ nó chạy. Hai đứa đứng đó kế nhau, chúng vừa lần rồi tôi mới hừa ra đánh. Thì đứa con gái nhỏ đó nó cũng ghen lắm, nó quăng con thỏ vô mặt tôi rồi nó đưa tay nó chụp cái roi của tôi. Cái thằng con trai đó nó níu con gái lại, một tay nó đưa ngay tôi. Cái roi tôi chưa có đập xuống tôi nghe một cái ầm, trời ơi tôi buông roi té ngửa. Tới chừng đó tôi mới hay là nó có súng. Chuyện đó nó lẹ quá, tuy tôi ngã xuống mà tôi cũng thấy hai đứa nó chạy. Đứa con gái chạy trước dẫn đường, thằng con trai thì chạy theo sau coi chừng. Chừng mấy người đi theo tới, tụi nó chạy mất tiêu.
À, thôi bây giờ á, nè, mà mấy đứa chở cái thằng này ra nhà thương để lấy đạn ra rồi băng bó cho nó. Mấy người biểu quay xe bò lại, lót đồ cho im rồi khiêng nó ra, làm lẹ lẹ đi. Nè, con bà già kia, bà đó, khai thiệt đi. Bà chưa ở trong nhà mấy đứa?
Có hai đứa thôi. Thì hai cái đứa lại xin ở đậu hôm nay đó thôi.
Vậy chứ hồi khuya bây giờ tụi nó ở đâu?
Cái đó thiệt là tôi không biết. Hồi đầu hôm tôi đi ngủ thì còn đủ hai người. Tôi ngủ rồi họ lén đi hồi nào tôi đâu có hay.
Rồi đồ đạc của tụi nó để đâu?
Hôm nay họ để trên cái chõng kia kìa. Họ đem đi đâu hồi nào tôi cũng không biết. Hồi khuya mấy ông vô tôi còn ngủ đó, mấy ông không thấy sao?
Rồi thằng kia nó nói hồi nãy có con nhỏ con gái nào đó xách con thỏ đi với cái thằng con trai đó, nhỏ đó là ai?
Tôi không thấy thì tôi có biết ai đâu mà nói.
Nè bà đó to gan và dám chứa ăn cướp cho nên tụi tôi bây giờ phải bắt bà.
Tội nghiệp tôi quá mà ông. Tôi có dè nó là ăn cướp đâu mà mấy ông bắt tôi.
Đi ra về ngoài tôi nói cái gì thì nói.
Tôi đi rồi á, nhà cửa đậu khoai ai coi.
Cứ để đó đi, trưa chiều gì đó cái thằng Minh đánh xe bò, cái thằng gì đó, nó trở về nó coi cho.
Ôi cái thằng khùng đó mà giao cho nó thì càng thêm khổ. Nó đốt nhà tôi chứ chẳng phải chơi đâu.
Lúc này bệnh nhân đã được khiêng để nằm trên xe. Bà Ba Hạt thấy thằng Khoa đứng ngoài chuồng bò, bà mới kêu nó lại dặn nó coi nhà rồi lên xe đi với những người đó. Xe ra khỏi sân, bà thấy thím Tư Cam đang đứng gần đám đậu. Bà gửi luôn nhà cửa, bò xe, đậu khoai cho thím và nhờ thím coi chừng giùm. Thím gật đầu. Xe đi khỏi rồi, thím vô nhà bà Ba kêu thằng Khoa mà chỉ cho nó dọn dẹp ở trong nhà. Thím quản sức cũng giống như chủ nhà. Đến chiều, thằng Lực đem xe bò về, nó thấy thím Tư Cam ở trong nhà, coi bộ nó không vui. Nhưng mà hồi sớm mơi, bà Ba nhờ thím Tư trước mặt nó cho nên nó buồn mà không dám nói ra. Sáng bữa hôm sau, thằng Lực đuổi 4 con bò đi ăn. Đến trưa bò tự nhiên trở về chuồng mà không có thằng Lực về. Luôn mấy bữa thằng Lực bị mất tích, hỏi thăm thì không thấy ai biết nó ở đâu. Chuyện xảy ra ở nhà bà Ba Hạt đã làm náo động cả cái vùng Đường Long mấy hôm đó.
người ta lấy làm lạ, mà hay cậu Sáu, một cái người nổi tiếng nhân từ, nho nhã, lễ nghĩa, lại chính là đầu đảng của bọn cướp ở vùng Trắc Sùm. Người ta lại không lấy làm lạ, mà hay con Quế, một đóa hoa rừng xinh đẹp, nặng tình với cậu Sáu, trong cơn giông gió, dám hy sinh tánh mạng để bảo hộ tình lang của mình. Người ta đoán bà Ba Hạt vì quê mùa dốt nát cho nên bà phạm lỗi, chứ không phải bà cố ý chứa kẻ cướp, bởi vậy chắc là bà không có tội. Người ta nghi thằng Lực Khùng vì nó muốn hại cậu Sáu, cho nên cuối cùng nó đã bị bọn cướp ở Trắc Sùm bắt cóc mà trả thù, chứ không phải là nó mất tích đi đâu hết. Ông Ba Lung kể hết câu chuyện của cậu Sáu và con Quế cho chúng tôi nghe, rồi ông pha cho chúng tôi mỗi người một tô trà quế bọt thật là vung. Ông vuốt râu mỉm cười và lên tiếng kết luận:
trong chuyện này á, thấy ai cũng trái đời hết. Bà Ba Hạt thiệt thà đạo đức mà lại chứa đầu đảng ăn cướp. Còn tôi bị ăn cướp nó giật tiền bạc. Thằng đầu đảng lại bồi thường đủ số cho tôi. Còn con Quế là một đóa hoa rừng mà lại nặng tình với một tên ăn cướp. Còn riêng cái thằng đầu đảng ăn cướp lại là một người biết lễ nghĩa, kính Phật trời, được con gái nó thương yêu, được người ta trọng vọng. Riêng cái thằng Lực Khùng mà lại kêu đòi muốn kết tóc xe duyên với gái đẹp, muốn không được rồi nó mới sanh tâm hại nhân phản chủ. Ôi à, thiệt là chuyện đời này quá là chuyện trái đời hết thảy.
Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Một Đóa Hoa Rừng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.